Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết Phần Lan tiếp tục đứng đầu danh sách các nước hạnh phúc nhất trên thế giới, trong khi Việt Nam đứng thứ 94 trên 156 nước được xếp hạng trong một báo cáo mới công bố của Gallup. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết ngay sau đây. Trong phần tin Việt Nam, các tin tặc có liên hệ với chính phủ Việt Nam đang nhắm mục tiêu tấn công vào các công ty ô tô nước ngoài nhằm hỗ trợ các mục tiêu sản xuất xe trong nước, theo một công ty cung cấp dịch vụ an ninh mạng ở Mỹ. Ngoài ra, tối nay còn có bài phân tích về vụ bê bối gian lận đại học vừa bị phanh phui ở Mỹ và bài bình luận thời sự của nhà báo Phạm Chí Dũng gửi từ Việt Nam. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Thủ tướng Anh Theresa May ngày 20 tháng 3 yêu cầu trì hoãn Brexit 3 tháng để mua thời gian cho thỏa thuận Anh rời khỏi EU, vốn đã bị Quốc hội bác 2 lần. Tuy nhiên, yêu cầu này bị Ủy ban châu Âu từ chối ngay tức khắc. Lâu nay, bà May vẫn kiên quyết khẳng định Anh sẽ rời khỏi Liên hiệp châu Âu vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Thế nhưng, trong nỗ lực giải quyết tiến trình ly khai đang trì trệ, bà May ngày 20 tháng 3 cho biết đã viết thư cho người đứng đầu EU, ông Donald Tusk, để yêu cầu gia hạn 3 tháng. Trong một tài liệu Reuters trông thấy, EU cương quyết nói rằng việc trì hoãn hoặc gia hạn đến ngày 23 tháng 5 để tránh xung đột với những cuộc bầu cử tại châu Âu diễn ra trong tháng đó hoặc ít nhất trì hoãn cho đến cuối năm buộc Anh phải tham gia. Bà May nói trì hoãn Brexit không loại bỏ hẳn khả năng không có thỏa thuận, nhưng bà dự trù mang thỏa thuận đã hai lần bị đánh bại trở lại Quốc hội Anh, nhưng bà không cho biết thời điểm. Ngay cả khi bà May được dành thêm thì giờ, phe ủng hộ Brexit cũng chống lại việc trì hoãn lâu hơn vì có thể gặp nguy cơ xảy ra kịch bản không có Brexit. Những người còn lại sẽ ủng hộ một sự trì hoãn vì lý do ngược lại. Điều này có nghĩa là có khả năng không có Brexit hay có thể dẫn tới một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai. Các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về yêu cầu trì hoãn của bà May tại một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels cuối tuần này.
Iran sẽ mở rộng mối quan hệ với các nước cùng ngán ngẩm trước sự ức hiếp của Mỹ giống như Iran, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố ngày 20 tháng 3. Ông Zarif nói các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran là vô tiền khoáng hậu, vô nhân đạo và bất hợp pháp, đồng thời tuyên bố Iran sẽ khắc chế các thủ thuật của Washington. Hoa Kỳ tái áp đặt chế tài lên Tehran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 hồi tháng 5 năm ngoái. Các chế tài của Mỹ một phần đã khiến cho tiền tệ của Iran bị rớt giá và dẫn tới lạm phát cao hơn. Pháp, Đức và Anh vốn là các nước vẫn còn trong thỏa thuận hạt nhân Iran, mở một kênh mới cho việc thương mại với Iran không bằng đồng đô la Mỹ để bảo vệ các công việc làm ăn kinh doanh với Tehran trước các biện pháp chế tài của Mỹ.
Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị trả tiền xây tường biên giới, gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Donald Trump bằng cách chuyển các quỹ của các dự án, trong đó có 1,2 tỷ đô la của trường học, những trung tâm chăm sóc trẻ em và những cơ sở khác dành cho con em trong quân đội, theo như một danh sách được Bộ Quốc phòng cung cấp cho các nhà lập pháp. Ngày 19 tháng 3, Ngũ Giác Đài cung cấp cho Quốc hội một danh sách bao gồm các dự án xây dựng trị giá 12,8 tỷ đô la có thể được cấp cho tường biên giới. Khoảng 10% danh sách liên hệ đến các cơ sở giáo dục và bao gồm trường học dành cho con em của binh sĩ tại những nơi như Đức, Nhật Bản, Kentucky và Puerto Rico. Động thái này là một ngạc nhiên vì chính quyền ông Trump lúc nào cũng lên tiếng ủng hộ những hy sinh của các gia đình quân nhân và cho thấy là mong muốn của Tòa Bạch Ốc xây dựng tường biên giới với Mexico vượt qua hầu hết các vấn đề khác. Tuy nhiên, trong số 1,2 tỷ đô la trong những dự án liên quan đến giáo dục và khoảng 800 triệu đô la dành cho tương lai xa, và ngân khoản này có thể sẵn sàng sử dụng để xây tường và được thay thế sau này. Ngũ Giác Đài nói với Quốc hội là những dự án được liệt kê không có nghĩa là trên thực tế dự án sẽ được sử dụng như một nguồn tài trợ để xây tường biên giới.
Cũng như trong năm 2018, Phần Lan tiếp tục đứng đầu danh sách các nước hạnh phúc nhất thế giới theo như cuộc thăm dò kéo dài 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2018 của Viện Gallup. Trong số 9 nước, trong 10 nước đầu bảng, có Đan Mạch, Na Uy, Iceland, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, New Zealand, Canada và Úc. Hoa Kỳ xếp thứ 19, rớt một hạng so với năm ngoái. Việt Nam được xếp hạng 94 ngay sau Trung Quốc 93, trên Lào 105 và Campuchia 109. Nam Sudan xếp hạng chót 156. Năm nay, báo cáo phân tích đánh giá về đời sống và cảm xúc, về mặt tích cực lẫn tiêu cực đã tiến hóa như thế nào trong toàn bộ cuộc thăm dò thế giới của Gallup bắt đầu từ năm 2005-2006. Trong việc đánh giá cuộc sống ở tầm mức quốc gia, có nhiều nước thành công hơn những nước thất bại. Nếu thêm vào yếu tố tăng dân số, chỉ số hạnh phúc thế giới giảm trong những năm gần đây do khuynh hướng sụt giảm tại Ấn Độ. Đối với cảm xúc, có khuynh hướng tăng cao rộng rãi gần đây trong ảnh hưởng tiêu cực, bao gồm lo âu, buồn bã và giận dữ, đặc biệt được ghi nhận tại châu Á và châu Phi, và gần đây nhất là tại các nơi khác. Trong số 20 nước đạt được thành quả hàng đầu trong việc đánh giá cuộc sống từ 2005-2008 đến 2016-2018, có 10 nước tại Trung và Đông Âu, 5 tại tiểu vùng Sahara châu Phi và 3 tại châu Mỹ Latin. 10 nước giảm sút mạnh ở vị trí xếp hạng về đời sống trung bình thường phải gánh chịu một số sức ép về kinh tế, chính trị và xã hội. 5 nước xuống hạng lớn nhất kể từ 2005-2008 là Yemen, Ấn Độ, Syria, Botswana và Venezuela. Báo cáo hạnh phúc năm nay chú trọng đến hạnh phúc và cộng đồng. Hạnh phúc tiến triển như thế nào trong hơn chục năm qua, đặt trọng tâm vào công nghệ, chuẩn mực xã hội, xung đột và các chính sách của chính phủ đã khiến có những thay đổi này. Những chương đặc biệt chú trọng đến sự rộng lượng và những thái độ thân thiện với xã hội, ảnh hưởng của hạnh phúc đối với thái độ bỏ phiếu, dữ liệu lớn và những ảnh hưởng hạnh phúc đối với việc sử dụng Internet và nghiện ngập. Thế giới thay đổi nhanh chóng, giáo sư John Halliwell, đồng biên tập của báo cáo nói, cách thức cộng đồng phản ứng với nhau dù là tại các trường học, nơi làm việc, các khu dân cư hay trên truyền thông xã hội có ảnh hưởng sâu sắc đến hạnh phúc thế giới. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2019 xếp hạng 156 quốc gia về cách mà người dân tự nhận thức về hạnh phúc như thế nào, theo như đánh giá của chính họ về đời sống của họ, được công bố hôm 20 tháng 3 tại Liên Hiệp Quốc. Hội nghề cá Việt Nam cho biết đã gửi văn bản yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho các ngư dân bị tàu Trung Quốc đánh chìm vào ngày 6 tháng 3, nhưng thừa nhận rằng yêu cầu này chưa lần nào được đáp ứng trong các vụ tương tự xảy ra trước đây. Trong văn bản gửi cho các cơ quan chức năng hôm 18 tháng 3, Hội nghề cá Việt Nam dẫn thông tin từ Hội nghề cá Quảng Ngãi và Nghiệp đoàn nghề cá và Chi hội nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cho biết tàu của 5 ngư dân Việt Nam đang hoạt động tại khu vực gần đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa, thì bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 44101 truy đuổi phun vòi rồng, ép tàu bỏ chạy, khiến cho tàu bị va vào đá ngầm và chìm. Sau nhiều giờ bám vào phần nổi của mũi tàu, 5 ngư dân Việt Nam đã được một tàu cá khác của ngư dân Quảng Ngãi đến cứu. Ước tính thiệt hại của vụ chìm tàu là khoảng 3 tỷ đồng, theo văn bản của Hội nghề cá. Trả lời phỏng vấn của VOA hôm 20 tháng 3, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng lên án hành động mà ông gọi là vô nhân đạo của tàu Trung Quốc. Ông nói nếu không được cứu vớt kịp thời, thiệt hại của vụ chìm tàu sẽ rất lớn và kể cả thiệt hại về nhân mạng.
Thiệt hại về tài sản và đe dọa đến tính mạng, mà cũng rất may rằng là tàu của Quảng Ngãi đến cứu kịp, chứ nếu không là cũng sẽ gây rất nhiều về thiệt hại về người.
Tuy nhiên, người đứng đầu Hội nghề cá Việt Nam cũng thừa nhận thực tế là các yêu cầu bồi thường từ phía Việt Nam trong nhiều năm qua không mang lại kết quả nào.
Bao giờ đòi thì cũng mong muốn là để được có cái hiệu lực đền bù, tuy nhiên là cũng nhiều lần làm như thế rồi, chưa có lần nào được đáp ứng cả, nhưng mà bắt buộc vẫn phải lên tiếng yêu cầu, vì đấy là một cái hành động vô nhân đạo.
Trước thực tế đó, Chủ tịch của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của ngư dân Việt Nam nói rằng cách khác mạnh hơn thì cũng có nghĩ ra, nhưng vì vấn đề này là thuộc về hai chính phủ với nhau. Còn về phương án khởi kiện, theo ông, là một quá trình rất khó khăn. Một ngày sau khi Việt Nam đưa thông tin về vụ chìm tàu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc rằng sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá Việt Nam, tàu của Trung Quốc đã lập tức liên lạc với Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải Trung Quốc. Khi tàu Trung Quốc tiếp cận được tàu cá Việt Nam, nó đã bị chìm và lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã cứu các thuyền viên vào buổi chiều hôm đó. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời phát ngôn viên Lục Khảng nói hôm 7 tháng 3. Về vụ một tàu cá khác của Việt Nam bị hai tàu Trung Quốc truy đuổi và đâm chìm vào tháng 7 năm 2016, tờ báo Trung Quốc nói rằng hai tàu Trung Quốc đã cứu tàu cá Việt Nam, nhưng Việt Nam cũng đã nhầm lẫn đổ lỗi cho tàu của Trung Quốc. Theo các chuyên gia quốc tế, vụ chìm tàu hôm 6 tháng 3 được cho là sự kiện làm tăng thêm căng thẳng trên Biển Đông. Ông Gregory Poling, giám đốc tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, gọi tắt là ANTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cảnh báo trên tờ Nikkei về lực lượng dân quân gồm hàng trăm tàu cá Trung Quốc, nói rằng sớm hay muộn thì cũng sẽ xảy ra một sự cố bạo lực, nhiều khả năng liên quan đến những dân quân đó với tàu của Philippines hoặc tàu của Việt Nam. Một sự cố bạo lực như vậy, theo ông, sẽ leo thang và dẫn tới sự can dự của các lực lượng hải quân trước khi bất kỳ ai có thể ngăn chặn nó lại. Một tuần sau vụ chìm tàu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong bài phát biểu hôm 14 tháng 3 liên quan đến vấn đề Biển Đông đã lên án Trung Quốc ngăn chặn sự phát triển ở Biển Đông thông qua các biện pháp mang tính cưỡng chế. Đáp lại, phát ngôn viên Lục Khảng của Trung Quốc cho rằng bài phát biểu của ông Pompeo là vô trách nhiệm và nói thêm rằng các quốc gia bên ngoài khu vực nên kiềm chế, không gây rối và phá vỡ tình trạng hòa hợp trong khu vực. Theo thông tin mà Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam cung cấp cho VOA, số lượng các vụ tàu Trung Quốc đâm và gây thiệt hại cho tàu cá của ngư dân Việt Nam gần đây đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là từ tháng 5 năm 2018 đến nay.
Các tin tặc có liên hệ với chính phủ Việt Nam đang nhắm tấn công các công ty ô tô nước ngoài nhằm hỗ trợ các mục tiêu sản xuất ô tô trong nước. Theo FireEye, một nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng có trụ sở ở California, Hoa Kỳ. Bloomberg trích nguồn tin của FireEye cho biết các cuộc tấn công đã tăng tốc vào đầu tháng 2. Nick Carr, một quản lý cao cấp của FireEye, cho biết các vụ tấn công mạng nhắm vào các công ty sản xuất ô tô ở Đông Nam Á và khu vực rộng lớn hơn xung quanh Việt Nam. Tháng 11 năm ngoái, tập đoàn Vingroup ra mắt xe hơi đầu tiên của Việt Nam tại một hội chợ triển lãm ở Paris, và đầu năm nay, những chiếc xe đầu tiên của công ty này đã xuất hiện trên đường phố. Trong năm ngoái, chính phủ Hà Nội phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 đến 2020, khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, theo tạp chí Tài chính. Bắt đầu từ tháng 2, FireEye ghi nhận sự gia tăng trong các cuộc tấn công và nhận ra rằng nhiều hoạt động nhắm vào ngành công nghiệp ô tô. Ông Carr cho biết hành động này dường như là để hỗ trợ mục tiêu mà chính phủ Việt Nam đã công bố công khai về lĩnh vực sản xuất ô tô trong nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam không lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg. Sau khi FireEye công bố các báo cáo chi tiết về các hoạt động của nhóm có liên hệ với Việt Nam vào năm 2017, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng chính phủ không cho phép bất cứ hình thức tấn công mạng nào chống lại bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Các cuộc tấn công gần đây có vẻ không nhắm mục tiêu giành quyền sở hữu trí tuệ mà dường như là để tìm kiếm thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Ông Carr cho biết, có nhiều cách khác để đạt được lợi thế cạnh tranh, đại diện của FireEye nói. Nhóm hacker Việt Nam mà FireEye gọi là nhóm tin tặc APT32 nhắm vào các mục tiêu an ninh, cơ sở hạ tầng công nghệ và các công ty tư vấn, và là một mối đe dọa cho các nhà hoạt động chính trị, FireEye cho biết trong báo cáo năm 2017. Trong khi các hacker của Trung Quốc, Iran, Nga và Triều Tiên là những mối đe dọa gián điệp tích cực nhất mà FireEye theo dõi được, thì các nhóm như APT32 cho thấy một số lượng đang gia tăng các quốc gia mới tham gia vào các hoạt động như vậy, theo ông Carr. Vị quản lý cao cấp của FireEye cho biết các tin tặc Việt Nam sử dụng các kỹ thuật lừa đảo như gửi email để khiến người nhận tiết lộ thông tin thỏa hiệp và các trang web bị nhiễm phần mềm độc hại.
Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc hôm 19 tháng 3 kêu gọi Việt Nam tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch tả lợn châu Phi. Khuyến nghị của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, được đưa ra sau khi cơ quan này phối hợp với Tổ chức Thú y Thế giới đánh giá khẩn cấp dịch tả lợn châu Phi nhằm tăng cường khả năng ứng phó của Việt Nam. Tới sáng ngày 20 tháng 3, Việt Nam chưa có phản ứng đối với khuyến nghị của FAO về việc ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo thông báo của FAO, sau một tháng bùng phát dịch tại tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, tới ngày 15 tháng 3, Cục Thú y Việt Nam xác nhận rằng hiện có 239 ổ dịch tại 17 tỉnh và hơn 25.000 con lợn đã bị tiêu hủy. Ngoài việc kêu gọi Việt Nam tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc còn tư vấn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các biện pháp tốt nhất để xử lý và tiêu hủy lợn, cũng như ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi. Cục chăn nuôi ước tính hiện có hơn 2,5 triệu hộ chăn nuôi lợn tại Việt Nam. Do vậy, khi đàn lợn buộc phải tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp kiểm soát dịch sẽ dẫn tới gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình ở vùng nông thôn. Ông Albert T. Lieberg, trưởng đại diện của FAO tại Việt Nam nói. Ông nói thêm rằng cùng với các đối tác quốc tế khác, FAO sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ chính phủ Việt Nam đối phó với dịch bệnh này và giảm thiểu hậu quả. Theo FAO, dịch tả lợn châu Phi không lây và gây bệnh cho con người. Tuy nhiên, virus này gây tử vong cho lợn nuôi và lợn rừng. Bệnh này trước kia chỉ giới hạn ở khu vực châu Phi với một vài ổ dịch từng xảy ra ở châu Âu. Trung Quốc đã công bố ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên vào tháng 8 năm 2018, và kể từ đó nó đã lan truyền nhanh trong lãnh thổ quốc gia đông dân nhất thế giới, bất chấp những nỗ lực và biện pháp chống dịch mà Cục Thú y Trung Quốc thực hiện, theo FAO.
Sau 3 năm kể từ khi mất, cụ rùa Hồ Gươm, một biểu tượng tâm linh của thành phố Hà Nội, đã được đưa ra trưng bày tại đền Ngọc Sơn, cách không xa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi thi hài của ông được nhiều người đến thăm viếng hàng ngày. Theo truyền thông trong nước, mẫu vật cụ rùa được cho là cá thể rùa cuối cùng ở Hồ Hoàn Kiếm được tìm thấy, chết ngày 19 tháng 1 năm 2016, bắt đầu được trưng bày tại di tích trên Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội từ 16 tháng 3. Cụ rùa được bảo quản theo phương pháp nhựa hóa của Đức và việc chế tác mẫu rùa được thực hiện trong thời gian hơn 2 năm theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. An ninh thủ đô trích nguồn tin của Sở Khoa học Công nghệ cho biết đây là phương pháp chế tác hiện đại nhất thế giới. Phương pháp này bảo quản mẫu vật tiên tiến với khả năng bảo quản nguyên trạng mẫu vật từ hình hài, màu sắc, kể cả những phần khó như mắt và diềm mai. Theo nhận định của báo New York Times, cụ rùa đã được đưa vào nhóm những nhân vật ưu việt được ướp và trưng bày trong các thể chế cộng sản, trong đó có Lenin, Mao, Kim Il-sung và Kim Jong-il của Triều Tiên và Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam. Trao đổi với đài VOA, nhà rùa học Hà Đình Đức cho biết cụ rùa được ngâm trong một loại hóa chất để nó ngấm vào các mô và tế bào và biến chúng thành nhựa, với phương pháp mà phó giáo sư tiến sĩ Đức cho biết là mới được áp dụng từ những năm 1990. Cụ rùa sẽ được bảo quản bền lâu và ít bị tác động bởi điều kiện khí hậu ẩm ướt và nồm như ở Việt Nam. Phương pháp nhựa hóa được một chuyên gia giải phẫu người Đức phát triển vào cuối những năm 1970. Tiến sĩ Đức cho biết trước khi có công nghệ nhựa hóa, phương pháp ướp truyền thống là phương pháp được dùng để bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngâm thi thể trong hóa chất, trong đó có phóc môn.
Theo tôi biết thì các cái khu ấy trong một thời gian là phải xử lý hóa chất lại rồi lại mới đưa lên đưa xuống rồi lại bảo quản. Chứ cái tiêu bản cụ rùa thì có thể là trưng bày luôn ở trường kỳ luôn.
Theo bản tin Reuters, sau khi qua đời năm 1969, ông Hồ Chí Minh đã được ướp xác theo công nghệ của Liên Xô. Hàng năm, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội đóng cửa khoảng 2 tháng để các kỹ thuật viên người Nga giúp bảo dưỡng thi hài ông. Trong khi ông Hồ tượng trưng cho các cuộc đấu tranh chống thực dân đòi độc lập và thậm chí cho chủ nghĩa dân tộc mới, theo nhận định của giáo sư môn nhân loại học của Đại học California, phân viện Berkeley Alexei Yurchak, thì cụ rùa, theo truyền thông trong nước, được người Hà Nội coi là một biểu tượng của độc lập và trường tồn của dân tộc. Theo truyền thuyết, cụ rùa cho vua Lê mượn kiếm để đánh tan giặc phương Bắc. Cái chết cụ rùa vào năm 2016 diễn ra trong thời gian đang có tranh luận trên khắp nước về làm thế nào để Việt Nam thoát chung, tức độc lập về chính trị và kinh tế với Trung Quốc, đã làm dấy lên một nỗi buồn lớn trong công chúng lúc đó. Theo báo New York Times, một số người xem cái chết của cụ rùa là một điểm gở cho đất nước và Đảng Cộng sản đã nắm quyền trong nhiều thập kỷ qua. Cụ rùa đang được đặt trong lồng kính tại đền Ngọc Sơn trên Hồ Hoàn Kiếm, cách không xa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi mà lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm hôm 2 tháng 3 sau cuộc gặp thượng đỉnh không thành công với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội. Trung Quốc sẽ mời các nhà ngoại giao châu Âu đến thăm vùng Tân Cương nhằm đẩy mạnh các nỗ lực chống chế lại những lời chỉ trích từ các nước phương Tây đối với chương trình quy mô chống cực đoan hóa của Bắc Kinh mà nhà nước Trung Quốc đã viện ra để đưa vào trại tập trung hơn 1 triệu người thuộc nhóm thiểu số Uyghur. Theo Reuters, nếu chuyến thăm diễn ra thì đây sẽ là lần đầu một nhóm đông đảo nhà ngoại giao phương Tây được tới thăm khu vực xa xôi ở miền Tây Trung Quốc, giữa lúc Bắc Kinh đang đối mặt với những chỉ trích ngày càng mạnh mẽ hơn từ các thủ đô phương Tây, cũng như các nhóm bảo vệ nhân quyền vì đã thiết lập các cơ sở mà các chuyên gia Liên Hợp Quốc mô tả là các trung tâm giam giữ hơn 1 triệu người Uyghur và những người theo đạo Hồi khác. Nhiều nguồn tin ngoại giao cho biết lời mời đến thăm khu tự trị Tân Cương vào cuối tháng 3 đã được đưa ra một cách không chính thức và chính quyền Trung Quốc cũng không nói rõ họ sẽ được gặp ai hoặc sẽ đến nơi nào. Năm ngoái, hơn 10 đại sứ từ các nước phương Tây bao gồm Pháp, Anh, Đức và đặc phái viên EU tại Bắc Kinh đã viết thư cho Bắc Kinh tỏ ý muốn gặp quan chức hàng đầu của Tân Cương, Bí thư Trần Quốc Toàn, để thảo luận về những lo ngại của họ về tình hình nhân quyền ở đây. Các nhà ngoại giao nói bức thư đó đã không được hồi đáp ngoài việc bị lên án công khai khi Bắc Kinh cho rằng bức thư đó là một sự vi phạm các quy tắc ngoại giao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ lên đường sang châu Âu vào ngày 21 tháng 3 trong chuyến công du cấp nhà nước tới thăm Ý, Monaco và Pháp. Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ thăm Bruxelles vào tháng tới để dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng Trung Quốc dự định mời các đặc sứ châu Âu tại Trung Quốc đến thăm Tân Cương để các nước châu Âu tìm hiểu về những thành tựu của Tân Cương trong lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời để thúc đẩy trao đổi và hợp tác song phương. Bộ Ngoại giao nói Trung Quốc tin rằng qua chuyến thăm này, các đặc sứ châu Âu sẽ có thể tự mình trải nghiệm tình hình thực tế trật tự và yên bình của Tân Cương, cũng như cuộc sống hạnh phúc của tất cả người dân ở đây. Tuần trước, một phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng cách Trung Quốc đối xử với người Hồi giáo ở Tân Cương đánh dấu những vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất tính từ những năm 1930.
Nhật Bản sẽ gia hạn các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên thêm 2 năm nữa, theo đài truyền hình NHK cho biết hôm 20 tháng 3. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ gia hạn lệnh cấm vận thương mại đối với Bình Nhưỡng và lệnh cấm tàu Triều Tiên cập cảng Nhật Bản thêm 2 năm nữa. Theo đài NHK, chính phủ Nhật dự kiến sẽ phê chuẩn việc gia hạn lệnh trừng phạt này tại một cuộc họp nội các vào đầu tháng tới. Quyết định này đã được đưa ra sau sự đổ vỡ của cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội hồi tháng trước.
Thi thể các nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt tại hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand lần lượt được đưa tới khu tổ chức tang lễ trong những quan tài mở, đặt dưới một lều lớn tại nghĩa trang Memorial Park của thành phố Christchurch hôm 20 tháng 3. Đây là những lễ an táng đầu tiên trong tang lễ tiễn đưa tất cả 50 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo Reuters, phần lớn các nạn nhân trong vụ xả súng hôm 15 tháng 3 tại thành phố South Island là người di cư hoặc người tị nạn từ các quốc gia như Pakistan, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Somalia, Afghanistan và Bangladesh. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một bé trai 3 tuổi sinh ra ở New Zealand, có cha mẹ là người tị nạn Somalia. Hai nạn nhân đầu tiên được an táng là hai cha con đến từ Syria, ông Khaled và con trai Hamza Mustafa. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói hôm 20 tháng 3 rằng tôi không thể nói lên hết được nỗi bi thảm một gia đình đã đến nước này để được an toàn, lẽ ra họ phải được an toàn ở đây. Thủ tướng Ardern cho biết vào ngày 22 tháng 3 tới đây, tiếng chuông báo lễ cầu nguyện cho các tín đồ Hồi giáo ở New Zealand sẽ được phát sóng trên toàn quốc và sẽ có 2 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân vào ngày này. Trước đó, bà Ardern đã đến thăm trường trung học Kashmir ở thành phố Christchurch, hai học sinh của nhà trường. Sayyad Mien và Hamza Mustafa đã bị bắn chết trong cuộc tấn công. Ngoài ra còn có một cựu học sinh tên Tariq Omar. Tại đây, Thủ tướng Ardern đã trò chuyện với khoảng 200 học sinh về nạn phân biệt chủng tộc và những thay đổi trong luật quản lý súng ống. Brenton Tarrant, một công dân Úc 28 tuổi bị tình nghi là theo thuyết người da trắng thượng đẳng, đã bị buộc tội giết người sau vụ tấn công. Nghi phạm này sẽ ra hầu tòa vào ngày 5 tháng 4. Cảnh sát cho hai nghi phạm có thể đối mặt với nhiều tội trạng. Cảnh sát trưởng New Zealand cho biết các cơ quan tình báo toàn cầu, kể cả cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI và các nhà điều tra đến từ Úc, Canada và Anh đang tìm kiếm thêm thông tin để phác họa chân dung của nghi phạm xả súng.
Theo một bản tin độc quyền của Reuters, thì trong những giây phút cuối trước khi máy bay rơi, các phi công trên chiếc Boeing 737 MAX của hãng Lion Air đã khẩn trương tham khảo sách hướng dẫn, giữa lúc họ cố gắng tìm lý do tại sao máy bay chuyển động giật cục theo hướng đi xuống, nhưng họ không còn thời gian để lật ngược tình hình. Bản tin của Reuters dẫn 3 nguồn tin nắm nội dung của băng ghi âm buồng lái, cả 3 đều yêu cầu giấu danh tính. Tai nạn đó đã giết chết tất cả 189 người trên máy bay hồi tháng 10 năm ngoái. Giờ đây, tai nạn này lại được chú ý giữa lúc Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là FAA, và các cơ quan quản lý hàng không khác vào tuần trước ra lệnh cấm bay loại máy bay Boeing 737 MAX sau tai nạn gây nhiều tử vong thứ nhì ở Ethiopia. Cơ trưởng là người điều khiển chuyến bay JT610 của Lion Air khi chiếc máy bay gần như mới toàn cất cánh từ Jakarta và cơ phó khi đó phụ trách liên lạc qua bộ đàm, theo một báo cáo sơ bộ công bố hồi tháng 11 năm 2018. Khi chuyến bay mới cất cánh lên được 2 phút, cơ phó báo cáo với bộ phận điều khiển không lưu là có vấn đề về điều khiển máy bay và cho biết hai phi công dự định duy trì độ cao 5.000 feet, tức là 1.500 mét, theo bản báo cáo hồi tháng 11. Cơ phó không nêu cụ thể vấn đề là gì, nhưng một nguồn tin cho biết tốc độ gió đã được đề cập đến trong băng ghi âm buồng lái, và nguồn tin thứ hai nói rằng có đèn báo về một trục trặc nào đó trên màn hình của cơ trưởng, nhưng không hiện ra trên màn hình của cơ phó. Cơ trưởng yêu cầu cơ phó tra cứu trong cẩm nang hướng dẫn tóm tắt là cuốn sổ chứa danh mục các diễn biến bất thường, nguồn tin đầu tiên cho biết. Theo báo cáo thì trong 9 phút tiếp theo, thiết bị cảnh báo hai phi công rằng máy bay bị thất tốc và vì vậy nó tự chút đầu xuống. Thất tốc là tình trạng luồng gió ở phần trên cánh máy bay quá yếu, không thể tạo lực nâng và giữ cho máy bay tiếp tục bay. Cơ trưởng đã chật vật để máy bay tăng độ cao, nhưng máy tính vẫn cảm nhận sai về tình trạng thất tốc. Nó tiếp tục làm cho máy bay chút đầu xuống bằng hệ thống cánh tà. Thông thường, cánh tà điều chỉnh các bề mặt điều khiển máy bay để đảm bảo nó bay thẳng và cân bằng. Hình như hai phi công không biết là cánh tà đang hạ xuống, nguồn tin thứ ba nói. Họ chỉ nghĩ về tốc độ bay và độ cao, họ chỉ nói về những cái đó. Hai phi công trên chuyến bay JT610 vẫn giữ được bình tĩnh trong phần lớn chuyến bay, ba nguồn tin cho biết. Gần cuối, cơ trưởng đề nghị cơ phó lái máy bay trong khi ông tra cứu sách hướng dẫn để tìm giải pháp. Khoảng một phút trước khi máy bay biến mất khỏi radar, cơ trưởng yêu cầu bên kiểm soát không lưu mở đường cho độ cao dưới 3.000 feet, tức là 900 mét, và xin phép bay ở độ cao 5.000 feet, tức là 1.500 mét. Đề nghị này được chấp thuận, bản báo cáo sơ bộ cho biết. Trong khi cơ trưởng 31 tuổi cố gắng trong tuyệt vọng để tra quy trình đúng ở trong sách hướng dẫn, cơ phó 41 tuổi không thể điều khiển được máy bay, hai trong số các nguồn tin cho biết. Máy bay sau đó rơi xuống biển, giết chết toàn bộ 189 người. Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Pháp BA hôm 19 tháng 3 cho biết hộp đen của máy bay gặp nạn trong vụ tai nạn ở Ethiopia giết chết 157 người, cho thấy có sự tương đồng rõ rệt với thảm họa của Lion Air. Kể từ sau tai nạn của Lion Air, tập đoàn Boeing đã tiến hành nâng cấp phần mềm để thay đổi mức độ quyền điều khiển, được trao cho hệ thống tăng cường đặc tính động cơ gọi tắt là MCAS, một hệ thống chống thất tốc mới được phát triển cho máy bay 737 MAX. Nguyên nhân gây ra tai nạn Lion Air chưa được xác định, nhưng báo cáo sơ bộ đề cập đến hệ thống của Boeing, một cảm biến bị lỗi mới được thay thế, và các vấn đề về bảo trì và đào tạo phi công của hãng hàng không. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte hôm 19 tháng 3 cam kết sẽ đưa Ý trở thành nước đầu tiên trong nhóm G7, gia nhập sáng kiến Vành đai và con đường đầy tham vọng của Trung Quốc, bất chấp phản đối của Mỹ cũng như các quan ngại trong liên minh cầm quyền của ông. Phát biểu trước Quốc hội, ông Conte nói việc Ý ký biên bản ghi nhớ sẽ được tiến hành tuần này nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đây, một quan chức Nhà Trắng đã cảnh báo Ý không nên tham gia dự án bị coi là phù phiếm của Trung Quốc, theo AP. Các chính phủ châu Âu từ chối ký vào một tuyên bố chung tại diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh năm ngoái vì cho rằng nó thiếu các tiêu chuẩn về cung cấp tài chính và minh bạch. Trong phát biểu đầu tiên về thỏa thuận trước các nhà lập pháp trước chuyến thăm của ông Tập, ông Conte nói rằng các chi tiết đã được làm rõ sau nhiều tháng thương thảo ở mọi cấp độ. Ông nhấn mạnh rằng biên bản ghi nhớ không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý và nó sẽ giúp Ý tiếp cận một thị trường khổng lồ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20 tháng 3 nói rằng ngoài Rome, ông Tập sẽ thăm thành phố Sicily và sẽ gặp ông Conte cũng như Tổng thống Sergio Mattarella. Bộ này cũng lên tiếng bảo vệ sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSPHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài phân tích về vụ bê bối gian lận đại học vừa bị phanh phui ở Mỹ do Ngọc Lễ thực hiện qua phần trình bày của Trà My.
Vụ bê bối gian lận tuyển sinh đại học liên quan tới những người nổi tiếng và giàu có vừa bị phanh phui gần đây ở Mỹ khơi mào những tranh cãi về uy tín và danh tiếng của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Một số phân tích gia và chuyên gia giáo dục nhận định vụ này cho thấy sự bất bình đẳng trong hệ thống giáo dục vốn ưu ái người giàu và tạo điều kiện cho tham nhũng, trong khi các công ty tư vấn giáo dục gian dối tìm cách kiếm tiền bằng cách gian trá. Song cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là hiện tượng cục bộ trong hệ thống giáo dục Mỹ vốn nổi tiếng về sự khắt khe và trung thực, do đó sẽ không có ảnh hưởng lớn tới thanh danh hệ thống giáo dục Mỹ. Vụ tai tiếng có tên Varsity Blues hiện vẫn đang được điều tra, nhưng những tình tiết hé lộ cho thấy giới nhà giàu Mỹ đã thông qua các công ty tư vấn giáo dục tìm con đường gian lận để đưa con em của mình vào các trường đại học nổi tiếng. Như lời của ông William Rick Singer, tâm điểm của vụ việc thú nhận rằng những gì chúng tôi làm là giúp cho những gia đình giàu có nhất ở Mỹ đưa con em họ vào đại học. Cách làm của họ là hối lộ cho những người quản lý các kỳ thi chuẩn để vào đại học như SAT hay ACT, theo lời các công tố viên. Sau đó, họ sẽ sắp xếp người thi hộ cho thí sinh. Trong một số trường hợp khác, thí sinh được trực tiếp nhắc bài khi đang làm bài thi hay bài thi của họ được chỉnh sửa lại sau khi thi xong. Để tăng cơ hội thành công, họ còn nói dối là con em họ có hạn chế về sức khỏe hay trí tuệ để được phép làm bài thi lâu hơn thí sinh khác. Họ còn sắp xếp sao cho các thí sinh này sẽ dự thi ở một cơ sở mà công ty có thể kiểm soát. Có trường hợp, phụ huynh còn gửi mẫu chữ của con em để công ty tư vấn có thể bắt chước y hệt. Cách làm phổ biến nữa là giả mạo thành tích thể thao để giành lấy suất đặc biệt ở các trường đại học dành cho các em có khả năng thể thao xuất chúng. Theo cách làm này, họ sẽ hối lộ cho các huấn luyện viên các bộ môn bằng hình thức đóng góp gì đó, đổi lại các huấn luyện viên đề xuất tuyển con em họ vào học. Để hồ sơ gian dối này thêm đáng tin, họ sẽ làm giả những tấm ảnh mà con em họ đang chơi môn thể thao đó. Trong một số trường hợp, họ chỉ đơn giản chỉnh sửa bằng cách ráp khuôn mặt của con em lên người vận động viên thật sự. Trao đổi với VOA, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, người đang giảng dạy ngành quản trị kinh doanh ở trường cao học Keller về quản lý, nói rằng những vụ tai tiếng về gian lận như vậy trong hệ thống giáo dục đại học Mỹ là rất hiếm và vụ Varsity Blues chỉ là một vụ đơn lẻ. Ông Lộc nói ở Mỹ cũng như ở những nước khác, có những người muốn gian lận và có những người có chức trách sẵn sàng nhận hối lộ. Nhưng vì cách tổ chức hệ thống chặt chẽ và luật pháp khắt khe ở Mỹ nên ít người dám vi phạm. Vẫn theo lời ông, mà nếu có gian lận thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Ông Lộc nói, lấy ví dụ như trong bộ máy tuyển sinh ở các trường đại học không nằm hết trong tay một người, mà có cả một ủy ban quyết định để kiểm soát và cân bằng, hòng tránh tiêu cực. Chính vì quá trình tuyển sinh liên quan tới nhiều người như vậy nên khó mà gian dối, vì nếu muốn phải hối lộ cho nhiều người, tiến sĩ Lộc giải thích. Về khả năng làm giả hồ sơ giấy tờ, ông Lộc nói rằng giờ đây do công nghệ phát triển nên cái gì cũng có thể làm giả được, trong đó có bảng điểm của thí sinh. Để tránh khả năng gian lận bảng điểm, nhiều trường đại học ở Mỹ giờ đây chỉ chấp nhận bảng điểm được gửi trực tiếp qua đường bưu điện còn đủ niêm phong, đóng dấu. Tuy nhiên, giáo sư Lộc nói rằng ngay cả việc gửi bảng điểm này cũng có thể làm giả. Vẫn theo lời vị giáo sư nhiều năm đứng trên các giảng đường Hoa Kỳ, thì để đủ sức gian lận như vậy thì phải cần một số tiền rất lớn, nên chỉ có những người rất giàu mới làm được. Do đó, vụ tai tiếng kiểu Varsity Blues hiếm khi xảy ra ở Mỹ và không ảnh hưởng tới danh tiếng giáo dục Mỹ. Cùng suy nghĩ với ông Lộc, anh Trí Lê, du học sinh Việt Nam học ngành tự động hóa tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nói với VOA rằng vụ tai tiếng này chỉ là cá biệt, chứ không phản ánh toàn bộ hệ thống giáo dục của Mỹ, theo nhận xét của anh sau nhiều năm học tập tại Hoa Kỳ.
Mình nghĩ là cũng là một cái trường hợp cũng được gọi là cá biệt ở Mỹ. Nó không phản ánh chính xác, hay có nghĩa là phản ánh được mà toàn bộ cái hệ thống giáo dục của Mỹ được. Mà chỉ em nghĩ là đây là một trường hợp cá biệt thôi. Vẫn có thể là tin tưởng được vào hệ thống giáo dục của Mỹ trong cái việc mà đào tạo về cái chất lượng mà đầu ra của nó, của các cái hệ thống giáo dục này.
Trong khi đó, tờ Washington Post nhận định trong một bài xã luận rằng tai tiếng tuyển sinh đại học khiến nước Mỹ giống như phần còn lại của thế giới mà nước Mỹ vốn không muốn bắt chước. Ý tưởng đưa hối lộ để được nhận vào những trường đại học danh tiếng là điều cũ rích ở những nơi khác trên thế giới. Để được vào một trường trung học đàng hoàng ở Bắc Kinh, cần phải đóng góp vào hối lộ từ 16.000 đô la trở lên, theo nhiều phụ huynh được Washington Post hỏi. 4 năm trước, ông Thái Dung Sinh, cựu giám đốc tuyển sinh tại Đại học Nhân dân danh giá ở Bắc Kinh, bị truy tố vì nhận hối lộ từ những phụ huynh sẵn lòng móc hầu bao để bù đắp cho thành tích học tập kém cỏi của con cái mình. Ông này thú nhận đã kiếm được 3,6 triệu đô la trong giai đoạn 8 năm. Cao khảo, kỳ thi tuyển sinh đại học nổi tiếng khắc nghiệt của Trung Quốc, lúc nào cũng có những thí sinh tìm cách lén lút gian lận. Người Nga cũng không thua kém. Một nghiên cứu hồi năm 2015 ước tính rằng các gia đình Nga trả khoảng 300 triệu đô la mỗi năm tiền hối lộ để đảm bảo khả năng con em mình được nhận vào các trường đại học và đóng góp thêm 700 triệu đô la nữa một khi con em họ vào học. Chẳng hạn như nếu bạn muốn vào Học viện Quốc gia về quan hệ quốc tế ở Moscow, vốn chỉ nhận vào những sinh viên ưu tú nhất, thì bạn chỉ cần tìm đúng người và đưa ngay số tiền 20.000 đô la thì bạn sẽ được nhận. Ở quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới là Ấn Độ, cũng có vấn nạn kinh niên là hối lộ trong lĩnh vực đào tạo đại học. Vụ bê bối lớn nhất ở Ấn Độ là vụ Vyapam ở bang Madhya Pradesh, với trên 2.000 người bị bắt. Washington Post bình luận, Varsity Blues có vẻ chẳng là gì so với vụ tai tiếng này. Tuy nhiên, một bài trên tờ báo Ấn Độ viết rằng, những gì xảy ra ở Ấn Độ cũng xảy ra ở Mỹ. Cũng không thể trách họ được, tờ báo này nhận định. Suy cho cùng, những người tham gia vào vụ lừa đảo tuyển sinh đại học ở Mỹ cũng hệ thống hóa gian lận thi cử tại những kỳ thi đã được chuẩn hóa để giúp đưa con em khách hàng họ vào trường tốt. Thế nhưng tại sao phải làm như vậy? Theo tờ báo này, bằng đại học ở Mỹ cũng như nhiều nước khác là con đường dẫn tới địa vị xã hội, công việc tốt hơn và sự kính trọng về trình độ. Đó là lý do vì sao nạn văn bằng giả vẫn hoành hành ở nhiều nước, bất chấp những nỗ lực truy quét, và nhiều quốc gia có những chính trị gia bị phát hiện xài bằng giả, mà Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trường hợp nổi tiếng. Ông đã bị phát hiện sao chép một luận văn. Tuy nhiên, theo bài bình luận này, thì nhiều người trên thế giới không chỉ sau vụ tai tiếng Varsity Blues bị phát giác ở Mỹ, hiểu rằng gian lận trong giáo dục đại học không chỉ sai về mặt đạo đức mà còn gây nguy hiểm cho xã hội. Chẳng hạn như, sau vụ bê bối gian lận thi cử ở Madhya Pradesh, thì liệu có còn người Ấn Độ nào dám để cho bác sĩ xuất thân từ bang này chữa bệnh nữa hay không? Vụ gian lận ở Mỹ cũng cho thấy sự bất bình đẳng trong xã hội Mỹ, theo bình luận của đài CNN. Một loạt các cáo trạng nhắm vào các diễn viên, các nhà điều hành doanh nghiệp, bác sĩ, luật sư, cho thấy một âm mưu ở cấp độ quốc gia của những người hết sức giàu có và quyền lực, có thể trả những số tiền cao nhất để dọn đường cho con cái vào đại học. CNN bình luận, vụ tai tiếng này đập thẳng vào mặt tầng lớp trung lưu Mỹ vốn đang chật vật trong cuộc sống. Cũng theo đài này, những vụ việc như thế cho thấy là tại sao những đề xuất chính sách mà các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đưa ra lại có sức lôi cuốn. Bảo đảm công việc cho sinh viên ra trường, trái phiếu nhỏ, chăm sóc y tế toàn dân, giáo dục đại học miễn phí là một trong số những đề xuất mà đảng Dân Chủ đưa ra để giành lấy những đặc quyền đặc lợi của người giàu cho tất cả những người dân bình thường. Theo lập luận của những người đề xuất ý tưởng này, tất cả bất công xã hội đều đổ lên đầu những người tuân thủ luật lệ và luật chơi, trong khi người giàu được phép theo luật chơi riêng của mình, mà vụ tai tiếng dùng tiền để mua chỗ trong trường đại học danh giá đã chứng tỏ điều đó. Bài bình luận của CNN dẫn giải, trong khi nhiều học sinh trung học ở Mỹ và cha mẹ các em đang đau đầu liệu có đủ khả năng trang trải chi phí đại học hay không, thì có một bộ phận nhỏ người dân Mỹ lại suy tính họ có nên trả 500.000 đô la để có chỗ ở một đại học tốt hay không. 500.000 đô la so với mức học phí đại học chỉ có hơn 50.000 đô la một năm. Ở nước Mỹ không hiếm những câu chuyện về những đại gia rủng rỉnh tiền bạc mà con cái của họ có thể vào được các trường đại học hàng đầu bất chấp thành tích học tập không gì nổi trội, theo CNN. Đài này nhắc lại trường hợp của ông Jared Kushner, người con rể được ông Trump tin tưởng. Cha của ông Kushner đã đóng góp 2,5 triệu đô la cho trường đại học Harvard và cả hai người con trai của ông đều được nhận vào học. Tuy nhiên, không có bằng chứng trực tiếp gì cho thấy có sự liên quan giữa những khoản đóng góp này với việc Jared Kushner được Harvard nhận vào. Bản thân Tổng thống Donald Trump cũng thường quảng bá về đại học Trump của ông cho những sinh viên muốn học những hiểu biết của ông về kinh doanh bất động sản. Nhưng cuối cùng, những sinh viên này nói rằng mình bị lừa đảo và ông Trump cuối cùng phải dàn xếp khoản tiền bồi thường 25 triệu đô la cho các sinh viên đã đăng ký. Ba người con của ông Trump có bằng cấp từ Đại học Pennsylvania, một trường thuộc Ivy League, nơi ông Trump từng theo học. Hiện không rõ là ông Trump đóng góp cho trường này bao nhiêu trong những năm qua. Tờ Daily Pennsylvania hồi năm 2016, sau khi nghiên cứu báo cáo của các trường, đã phát hiện là ông Trump cam kết đóng góp 1,4 triệu đô la. Một số thành viên đảng Dân Chủ, chẳng hạn như dân biểu liên bang Alexandria Ocasio-Cortez từ New York, người đang phải trả khoản vay để học Đại học Boston và mãi cho tới trước khi đắc cử vào Hạ viện vẫn làm việc ở một quán bar, đang đề xuất ý tưởng về đảm bảo công ăn việc làm. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị Ivanka Trump, ái nữ của ông Trump, người chẳng phải vay tiền đi học lúc còn học ở Đại học Pennsylvania, bác bỏ. Cô Ivanka nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng cô không nghĩ rằng người dân Mỹ cần sự bảo đảm về công việc như thế. Giáo dục là chìa khóa giúp cho người Mỹ di động xã hội và cũng là một khoản đầu tư quan trọng của các gia đình Mỹ. Người không có bằng đại học có mức lương trung bình hàng tuần là 712 đô la vào năm 2017 so với mức 1.173 đô la của những người có bằng đại học, theo Cục Thống kê Lao động. Tuy nhiên, chi phí đại học ở Mỹ rất đắt đỏ. Trong năm 2017, nợ vay của sinh viên ở Mỹ còn nhiều hơn cả nợ chi tiêu thẻ tín dụng ở mức trên 1.000 tỷ đô la, theo Cục Dự trữ Liên bang. Hầu hết các sinh viên ở Mỹ đều vay nợ, và theo báo cáo thường niên của Cục Dự trữ Liên bang, thì 20% người dân Mỹ có vay nợ thời đi học hiện không thể thanh toán đúng hạn. Một cuộc thăm dò của Viện Pew năm 2018, ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ cho thấy 63% người được hỏi nói khả năng chi trả chi phí đại học là một vấn đề rất lớn. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, người tuyên bố ra tranh cử tổng thống dưới màu áo dân chủ, đưa ra đề xuất yêu cầu chính quyền liên bang và tiểu bang trợ cấp học phí và cho phép người Mỹ được hưởng giáo dục đại học miễn phí. Một số tiểu bang, trong đó có New York, đang thử nghiệm ý tưởng này. Những đề xuất kiểu như thế bị các đảng viên Cộng hòa, trong đó có Tổng thống Trump, chỉ trích là đi theo chủ nghĩa xã hội. Nhưng nguyên nhân có những đề xuất như vậy là vì người dân thuộc tầng lớp trung lưu cảm thấy ức chế rằng xã hội tư bản làm lợi cho một số ít người giàu hơn là đại đa số những người còn lại. Trong một bài viết nhan đề "Tai tiếng tuyển sinh đại học nảy nở từ một hệ thống chín mùi cho tham nhũng" cho chuyên trang về giáo dục The Conversation, ông Rick Axton, giáo sư xã hội học thuộc Đại học Villanova, chỉ trích rằng quy trình tuyển sinh đại học ở Mỹ thiên lệch về phía những người rủng rỉnh tiền bạc. Lâu nay chúng ta vẫn biết rằng thu nhập gia đình cao hơn thường song hành với điểm thi cao. Có rất nhiều công ty luyện thi ở Mỹ mà một vài trong số này đảm bảo thí sinh có điểm thi cao hơn với mức phí vào là khoảng 1.000 đô la. Tận dụng cơ hội luyện thi không có gì là gian lận, nhưng chắc chắn nó giúp cho người giàu có thêm lợi thế vốn không liên quan gì tới năng lực học tập, giáo sư Exton viết. Ông cũng dẫn ra cuốn sách có tựa đề Cái giá để vào đại học của tác giả Daniel Golden, trong đó nêu ra một số cách mà các gia đình giàu có thể chi tiền để mua chỗ trong những đại học cho con em, bao gồm đóng góp khoản tiền lớn, chẳng hạn như tài trợ cho tòa nhà mới hay lợi dụng danh tiếng người nổi tiếng. Những cách này cũng không liên quan gì tới thành tích học tập của con em, nhưng cũng không được xem là phạm pháp. Ngoài ra, những học sinh giàu có đã học qua ở những trường nội trú đắt đỏ có lợi thế được nhận vào hệ thống trường Ivy League. Cách làm này cũng không có gì gian lận, nhưng chắc chắn không công bằng đối với những sinh viên khác, theo giáo sư Axton. Còn con đường năng khiếu thể thao vượt trội mà một số người nổi tiếng lợi dụng để đưa con cháu vào các trường danh tiếng, ông Axton cho rằng, người giàu có lợi thế rõ ràng khi đi vào bằng con đường này, vì nhiều môn thể thao đòi hỏi người chơi phải lắm tiền lắm của, chẳng hạn như bóng quần, bóng vợt, đấu kiếm hay đua thuyền. Do đó, chỉ có cậu ấm cô chiêu mới có cơ hội đáp ứng những tiêu chí tuyển sinh kiểu này. Còn sinh viên nghèo thì không có cửa. Ông dẫn một báo cáo của quỹ Mellon cho rằng những sinh viên có thành tích học tập thấp nhưng nhờ khả năng thể thao có khả năng cao gấp 4 lần được nhận vào học so với các sinh viên có thành tích học tập tương tự nhưng không có khả năng thể thao gì. Tuy nhiên, trong các vụ việc bị phanh phui của Tai Tiếng và City Blues, một số phụ huynh trên thực tế đã bỏ tiền ra mua chỗ cho con họ trong đội thể thao của trường, rồi từ đó con em của họ được nhận vào học. Chẳng hạn như huấn luyện viên thuyền buồm của Đại học Stanford, John Vandermore, bị buộc tội là đã nhận tiền đóng góp của phụ huynh, đổi lấy việc giới thiệu hai sinh viên tiềm năng vào học. Ông đã nhận tội hôm 12 tháng 3. Với mức phí khoảng từ 6.000 tới 30.000 đô la, một công ty tư vấn vào đại học với 9 văn phòng trên khắp nước Mỹ, sẽ giúp cho các học sinh tìm được trường đại học phù hợp và tư vấn nộp hồ sơ, luyện thi từ khi các em còn là học sinh trung học, tờ USA Today cho biết. Một công ty tư vấn khác ở gần Washington, D.C. ra giá $17,500 trọn gói, bao gồm 55 giờ tư vấn và dạy kèm cách viết bài luận, cũng như dạy cách trả lời phỏng vấn, cùng với hàng trăm lời nhắc cá nhân cho các thí sinh hoàn tất các bước nộp hồ sơ đúng hạn. Ở New Haven, bang Connecticut, cô Brenda Bernstein, một người từng tốt nghiệp trường Yale danh tiếng và hiện điều hành công ty The Essay Expert, vốn giúp cho các học sinh trung học viết bài luận vào đại học, cho USA Today biết là cô nhận được những lời đề nghị viết hộ bài luận, nhưng cô không nhận lời. Ngành tư vấn tuyển sinh đại học ở Mỹ vẫn là một ngành gần như không bị quản lý và bùng nổ trong những năm gần đây do các trường đại học đã trở nên khắt khe hơn trong quá trình tuyển sinh. Quá trình xét tuyển phức tạp hơn, nhiều người đã nhận ra rằng họ có thể kiếm tiền nhanh hơn bằng cách mua bán suất trúng tuyển vào các trường đại học danh giá. Ông Rick Singer, người đang ở trung tâm của vụ tai tiếng Varsity Blues, là một nhà tư vấn giáo dục gian dối như thế. Ông này đã nhận tội tổ chức đưa nhận hối lộ hàng triệu đô la để giúp cho các thí sinh không đủ tiêu chuẩn của những bậc phụ huynh giàu có, nổi tiếng, được nhận vào các trường đại học khắt khe nhất nước Mỹ. Nhìn chung, các công ty này được các gia đình tìm đến để giúp con họ tìm được trường phù hợp nhất đối với nhu cầu, khả năng và sở thích. Sau đó, họ sẽ tư vấn quá trình nộp hồ sơ. Hiệp hội Tư vấn Giáo dục Độc lập của Mỹ hiện có khoảng 2.000 thành viên, tăng gấp đôi so với 5 năm trước đây. Tuy nhiên, Singer không là thành viên của hiệp hội này, mà thuộc về nhóm những người mà một số phụ huynh tìm đến để giúp tăng cơ hội trúng tuyển của con em bằng mọi phương cách cần thiết. Ông thuộc nhóm các tư vấn giáo dục bất lương, vốn sẽ bẻ cong hay phá vỡ quy định để giúp khách hàng vào được các trường danh tiếng, theo USA Today. Vẫn theo tờ báo này, một số cơ sở tư vấn giáo dục lâu năm nói rằng trong những năm qua, họ đã bắt gặp những thí sinh nói quá sự thật hay nói dối trong bài luận xin nhập học. Một số phụ huynh còn thay lời con em họ mà viết hộ bài luận.
Và bây giờ là bài bình luận thời sự của nhà báo Phạm Chí Dũng gửi từ Việt Nam qua giọng đọc của Đông Hải và Hồng Hoa.
Làm thế nào để tin dù cái niềm tin chỉ tựa như một lớp cặn dưới đáy ly đã sạch nước? Và những lời hứa hẹn bất tận của giới quan chức mang danh Cộng sản về sẽ giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm. Đầu tháng 3 năm 2019, Võ Văn Hoan, quan chức tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và được xem là người phát ngôn của chính quyền thành phố này, thêm một lần nữa thông tin. Trung ương đang hoàn thiện kết luận cuối cùng kết quả thanh tra toàn diện Thủ Thiêm, nhưng không quên thòng. Vấn đề Thủ Thiêm không thể trong thời gian ngắn mà giải quyết hết được. Nhưng thành phố cố gắng trong năm 2019 sẽ giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến khiếu nại của người dân. Như thường lệ, phát ngôn của ông Võ Văn Hoan về vụ việc Thủ Thiêm cần được hiểu là đã được sự chuẩn thuận của không chỉ cấp thường vụ Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh mà còn được phép từ cơ quan thanh tra chính phủ. Từ năm 2018 đến nay, lời hứa của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã biến thành cuội ít nhất 3 lần, nhưng hầu như chẳng làm gì để thực hiện những lời hứa hẹn đó.
Hứa hẹn trên hiện ra trong bối cảnh sau khi thanh tra chính phủ công bố thông báo kết luận số 1483 TBTTCP, kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về khu đô thị mới Thủ Thiêm. Rất nhiều người dân đã tiếp tục phản ứng và khiếu kiện vì thông báo này chỉ cho rằng 4,3 hectare nằm ngoài danh quy hoạch. Nhưng theo những tài liệu mà người dân có được thì 5 khu phố thuộc hai phường Bình Khánh, An Khánh cũng nằm ngoài danh giới này. Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hàng trăm người dân Thủ Thiêm tiếp tục ra Hà Nội và tới các cơ quan trung ương liên tục trong nhiều ngày để phản ánh việc này, yêu cầu chính phủ cần thanh tra toàn diện khu đô thị và đưa ra kết luận cuối cùng, xử lý sai phạm của các cá nhân liên quan, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho người dân. Vậy làm sao có thể tin rằng bản kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ sắp được công bố sẽ giúp tái cân bằng phần nào cán cân công lý đã đạp súng bùn đen ở Thủ Thiêm? Cần so lại quá khứ để nhìn ra hiện tại và tương lai đen đúa đến thế nào? Phép biện chứng lịch sử của thủy tổ chủ nghĩa cộng sản là Karl Marx hoàn toàn có thể ứng dụng đối với các học trò của ông trong vụ khiếu kiện khổng lồ, đổ máu lẫn chết chóc ở Thủ Thiêm, Việt Nam. Từ năm 2018 đến nay, phép này đã ứng biến ít nhất một lần đối với Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, là những quan chức phải chịu trách nhiệm chính về giải quyết hậu quả Thủ Thiêm.
Còn nhớ vào trước kỳ họp Quốc hội tháng 5, tháng 6 năm 2018, nước mắt dân oan và áp lực quá lớn của dư luận xã hội cùng cái lò lây lất khói của Tổng Bí thư Trọng đã buộc Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh không thể nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng bản báo cáo của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho chính phủ về vụ Thủ Thiêm đã hoàn toàn xu trách nhiệm. Bản báo cáo này hoàn toàn không giải thích thỏa đáng về những dấu hỏi rất lớn mà dư luận xã hội và báo chí công phẫn nêu ra. Bản báo cáo này cũng không thừa nhận bất kỳ cái sai nào thuộc về trách nhiệm của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ thẳng một câu: Ủy ban Nhân dân thành phố đang xem xét, trao đổi với thanh tra chính phủ để thống nhất xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Như thể hiệp đồng tác chiến, cùng thời điểm Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát ra báo cáo trên, vào trung tuần tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một cuộc họp chính phủ về vụ Thủ Thiêm. Tuy nhiên, trong kết luận chỉ đạo của mình, Thủ tướng Phúc dường như đã cố tình bỏ qua việc làm rõ tính pháp lý của quyết định 367 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm vào năm 1996 và một quyết định bị xem là ký vượt quyền của Phó Chủ tịch Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Văn Đua vào năm 2005 khi thay thế quyết định 367 trên. Ông Phúc cũng tỏ thái độ rất lập lờ khi chấp nhận 99% diện tích giải tỏa của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, tức là chấp nhận cả phần diện tích đất đã giải tỏa lố mà đã đẩy đuổi cưỡng chế hàng chục ngàn người dân khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất của họ. Ông Phúc cũng hoàn toàn không đề cập một từ nào về sự biến mất vô cùng khó hiểu của tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm được phê duyệt vào năm 1996. Ông Phúc lại chỉ dùng từ sai sót đối với trách nhiệm của giới quan chức thành phố Hồ Chí Minh, trong khi vụ Thủ Thiêm có quá nhiều dấu hiệu của hành vi cố ý làm trái và tham nhũng.
Trong suốt kỳ họp Quốc hội tháng 5, 6 năm 2018, cũng như bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Phúc đã tuyệt đối cấm khẩu về vụ Thủ Thiêm. Khi đó, đã xảy ra một nhịp đồng pha kỳ lạ về quan điểm xử lý khủng hoảng Thủ Thiêm của Nguyễn Xuân Phúc với Nguyễn Thiện Nhân, của các cơ quan trung ương như Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả Quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, tất cả đều tòa dập một cách rất đồng bộ. Thủ Thiêm là một khu vực được giới bất động sản Sài Gòn xem là cực kỳ đắc địa, là khu đất vàng chỉ cách khu trung tâm quận nhất có 300 thước bề rộng mặt sông Sài Gòn. Vào thời điểm công bố đền bù lần đầu tiên cho dân, giá đền bù chỉ từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một thước vuông đất, trong khi giá thị trường khi đó đã lên đến vài ba chục triệu một thước vuông. Còn hiện thời, giá thị trường năm 2019 đã vọt đến vài trăm triệu đồng cho mỗi thước vuông đất ở Thủ Thiêm. Với mức giá đó, và ứng với khoảng 150 hectare đất giải tỏa lố mà hoàn toàn có thể xem là giải tỏa ăn cướp, các doanh nghiệp đầu tư vào khu đô thị Thủ Thiêm và giới quan chức ăn theo có thể thu lời ngay cho riêng tiền chênh lệch đất ít nhất 280.000 tỷ đồng, tương đương hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Trong vài trăm điểm nóng khiếu kiện đất đai ở Việt Nam mà Thanh tra Chính phủ thường thống kê, làn sóng khiếu kiện và tố cáo của dân Thủ Thiêm thuộc loại bi phẫn nhất, dày đặc nhất và kéo dài lâu nhất cho tới ngày hôm nay, kể từ khi một quyết định phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm được Chính phủ ban hành vào năm 1996.
Trong thực tế, không phải Thanh tra Chính phủ và còn lâu mới là cơ quan này, mà chính là người dân Thủ Thiêm đã phát hiện ra là chính quyền đã giải tỏa lố hàng trăm hectare đất của họ. Theo tố cáo của dân oan Thủ Thiêm, trong khi bản đồ người dân trưng ra thực tế diện tích đất chỉ hơn 500 hectare, thì bản đồ 650 hectare của chính quyền tính luôn diện tích nhà đất của người dân. Có nghĩa là diện tích giải tỏa thêm có thể đến 150 hectare và do đó đã đẩy đuổi thêm hàng ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi nơi ở và cũng là chỗ sinh nhai duy nhất của họ. Một trong những quan chức bị dân oan Thủ Thiêm tố cáo ghê gớm nhất là ông Lê Thanh Hải, chủ tịch và sau đó là bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ khoảng năm 2000 đến tận cuối năm 2015. Lê Thanh Hải có những biệt danh chính trị như anh Hai Sài Gòn, lãnh chúa gia định và cả một biệt danh dân dã mà dân oan Thủ Thiêm đặt cho là Hải Heo. Từ nhiều năm qua, Lê Thanh Hải cũng được cho là một trong những quan chức tham nhũng nhất và giàu nhất của Việt Nam. Một trong những vụ tai tiếng nhất của Lê Thanh Hải là cướp đất vàng ở Thủ Thiêm. Vào thời đó, người được xem là đệ tử ruột của ông Hải là Tất Thành Cang, là bí thư quận 2, đã có nhiều biểu hiện tiếp tay rất đắc lực cho các nhóm lợi ích để cưỡng chế đẩy đuổi người dân nghèo Thủ Thiêm ra khỏi mảnh đất duy nhất của họ. Đất vàng cùng số lợi nhuận khổng lồ trên đã biến thành nguồn cơn khiến chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và quận 2 tiến hành chiến dịch cưỡng chế di dời đối với dân nơi đây trở nên bạo tàn và đẫm máu nhất trong các vụ cưỡng chế di dời dân ở Việt Nam.
Chiến dịch trên kéo dài trong nhiều năm trời đã dẫn đến nhiều cái chết của dân oan Thủ Thiêm nhưng lại tuyệt đối không được bất cứ cơ quan chức năng nào tiết lộ và cũng không được báo chí nhà nước công bố. Một nạn nhân điển hình của nạn cưỡng chế trên là gia đình bà Nguyễn Thị Thê. Chồng và con trai của bà Thê đã treo cổ tự vẫn vì bị cưỡng chế, dùng bỏ. Không chỉ đẩy đuổi dân, chính quyền và công an còn kéo quân phá sập và ủi sạch chùa Liên Trì ở quận 2, một cơ sở thờ tự lâu đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng cho tới nay, toàn bộ thủ phạm gây ra vụ cưỡng chế khổng lồ và đẫm máu ở Thủ Thiêm vẫn không hề bị nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đụng tới. Trong một cuộc gặp với dân oan Thủ Thiêm vào ngày 20 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Thiện Nhân nói, những hộ ngoài danh quy hoạch sẽ không phải di dời nữa. Nhưng làm thế nào để xác định ngoài danh quy hoạch, trong khi cho đến nay, toàn bộ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cố tình lấp liếm vụ tấm bản đồ gốc biến mất. Và cho đến ngày hôm nay, Thanh tra Chính phủ vẫn bỏ ngoài báo cáo nhiều trường hợp nhà dân bị cố tình giải tỏa lố. Không những không làm được bất cứ điều gì giúp cho dân oan Thủ Thiêm, ngoài những hứa hẹn có cánh và ý đồ chỉ muốn đẩy dân oan vào khu tái định cư để khỏi đi khiếu kiện tố cáo. Sát Tết Nguyên đán 2019, Nguyễn Thiện Nhân còn trực tiếp chỉ đạo vụ chính quyền quận Tân Bình giải tỏa như một hình thức cướp đất tại vườn rau Lộc Hưng, thậm chí còn cả gan chỉ đạo di dời lưu hương trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở trung tâm Sài Gòn.
Giờ đây, nhiệm vụ có vẻ như duy nhất của ông Nguyễn Thiện Nhân, quan chức mà từ lâu đã bị thiên hạ gắn mác là hèn sĩ, là thăm dân oan Thủ Thiêm và cố gắng thuyết phục những người dân này dọn vào ở trong khu tái định cư Thủ Thiêm, chính là những khu nhà heo hút được xây tạm bợ mà không có gì đảm bảo về chất lượng công trình. Thậm chí từ năm 2017 đến nay đưa ra đấu giá mà chẳng có ma nào thèm mua. Để một khi dân oan đã ổn định trong khu tái định cư, giới quan chức ăn bẫm, hy vọng làn sóng khiếu tố sẽ giảm bớt. Hy vọng đó rất đúng quy trình. Làm thế nào để chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, tội phạm trong vụ Thủ Thiêm lại muốn xử lý những tội phạm ăn đất của người dân? Để cuối cùng thói xử lý nội bộ sẽ dẫn đến đánh bùn sang ao, khiến vụ Thủ Thiêm uất nghẹn chỉ còn cách bị nhấn chìm xuống hẳn. Như một quy luật về thủ đoạn chính trị không có gì mới và cực kỳ trơ trẽn, cứ sau 3 đến 4 tháng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lại lấp ló thông tin sẽ giải quyết dứt điểm khiếu kiện Thủ Thiêm. Quy luật thủ đoạn này kéo dài suốt từ năm 2018 đến nay, sau 20 năm không có luật pháp mà chỉ có luật rừng ở Thủ Thiêm. Và lần này cũng vậy, khi Chánh văn phòng Võ Văn Hoan lại cười tươi và đưa ra lời hứa mà không biết còn được mấy phần trăm liêm sỉ. Giờ đây hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm không còn gì để mất, lại thêm một lần nữa nhận ra rằng họ vẫn chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ lợi ích và chính trị của các nhóm quyền lực. Những kẻ có cái chết tự treo cổ vì phẫn uất do bị cưỡng chế của dân oan chẳng đáng một bữa nhậu của chúng. Quy luật và thủ đoạn chính trị của chính quyền Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân đang tất yếu dẫn đến một quy luật nghịch đảo. Nếu dân không phản ứng mạnh, chắc chắn sẽ chẳng có bản kết luận thanh tra khu đô thị mới Thủ Thiêm nào được công bố. Chưa kể việc có được công bố chăng nữa thì cũng chỉ đánh bùn sang ao mà không xử lý bất kỳ bất công ghê gớm nào tại Thủ Thiêm.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh Anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.